Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson, người dịch Nguyễn Mạnh Cường, người đọc TPD 124, audio editor Phạm Vân 2106. Mời các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 59. Sau bữa tối, Jolie và tôi đi bộ theo lối đi trồng cây quanh hồ về khách sạn. Làn gió ẩm ướt, mát lạnh phả vào mặt tôi. Chúng tôi không nói gì nhiều. Một nỗi lo lắng rụt rè gợn lên da tôi. Thỉnh thoảng tay chúng tôi chạm nhau. Anh cởi áo khoác ngoài, để lộ đôi vai và cánh tay với đường nét rắn chắc. Vẫn còn quá sớm, anh nói. Bây giờ ở nhà là 5:30. Tôi trả lời. Em vẫn có thể gọi cho Rod. Có lẽ em nên cập nhật thông tin cho ông ta. Jolie cười toét miệng. Em đã gọi cho Jacoby rồi. Anh cá là anh ta đã có mặt ở văn phòng của Rod trước khi kịp gác máy điện thoại. Trong lúc thả bộ, có một sức mạnh nào đó hết đẩy tôi lại gần, lại kéo tôi ra xa. Dù sao đi nữa, tôi nói, lần này em không muốn về nhà. Thế em muốn gì? Jolie hỏi. Sao chúng ta không tiếp tục đi bộ nhỉ? Đội Indians đang thi đấu, em có muốn ghé vào không? Chắc đã đến hiệp 5 rồi. Chúng ta là cảnh sát, Jolie. Ừ, tệ thật. Thế em muốn nhảy không? Không, tôi nói, thậm chí cương quyết hơn. Em không muốn nhảy. Mỗi từ tôi nói ra dường như đều mang một thông điệp hoàn toàn khác. Điều mà em đang cảm thấy là em đang phải vất vả để nhớ gọi anh là Chris. Tôi quay sang anh. Và điều mà anh đang bắt đầu cảm thấy là... Anh trả lời đối mặt với tôi. Là anh đang phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Em biết. Tôi nín thở lẩm bẩm. Nhưng em chỉ không thể. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng tôi càng muốn bao nhiêu thì sự e ngại lại càng níu tôi lại bấy nhiêu. Em biết. Nhưng em chỉ không thể. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là em cũng đang cảm thấy một vài điều, và một phần trong em muốn đi theo những cảm xúc đó. Nhưng ngay bây giờ em không biết mình có thể hay không. Điều này rất phức tạp, Chris ạ. Chúng tôi lại tiếp tục đi. Gió từ hồ bất chợt thổi làm ráo mồ hôi đang toát ra trên cổ tôi. Ý em là nó phức tạp vì chúng ta là đồng nghiệp đúng không? Vâng, tôi nói dối. Tôi đã tự buộc mình hẹn hò một vài lần. Ừ, rồi sao nữa? Jolie hỏi. Hàng ngàn điều mong muốn trong thâm tâm tôi đang gào thét, muốn được bộc lộ. Trong đầu tôi có một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn anh chạm vào tôi, nhưng tôi không làm gì cả. Chúng tôi đang chỉ có hai người bên bờ hồ. Nếu bây giờ anh ấy ôm lấy tôi, nếu anh quỳ xuống và hôn tôi, thì tôi sẽ chẳng biết phải làm gì. Em thực sự rất muốn. Tôi nói, ngón tay tôi chạm vào tay anh. Tôi nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh sâu thẳm của anh. Em nói chưa hết, anh nói. Tôi phải cố hết sức để khỏi thú nhận. Tôi không hiểu sao mình lại làm thế. Trong thâm tâm tôi, muốn nghĩ rằng mình mạnh mẽ và anh ấy muốn mình. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh. Và tôi nghĩ anh cũng có thể cảm thấy quyết tâm của tôi đang nao núng. Em chỉ không thể ngay bây giờ, tôi khẽ khàng nói. Em biết mà, Lindsay, anh sẽ không phải là đồng nghiệp của em mãi đâu. Em biết, và có thể em sẽ chẳng nói không mãi được. Tôi không biết mình cảm thấy gì, thất vọng hay nhẹ nhõm khi nhìn thấy khách sạn hiện ra trước mắt. Tôi nửa muốn chạy về phòng, mở toang cửa sổ và hít thở không khí ban đêm. Tôi đang mừng vì không phải đưa ra quyết định, thì Jale làm tôi bất ngờ. Anh cúi xuống và không báo trước, đặt môi lên môi tôi, nụ hôn êm dịu, như thể anh đang hỏi khẽ, thế này được không? Không phải tôi không tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra, trái lại, đó chính là điều tôi hình dung. Tôi muốn kiềm chế mình, nhưng thật kỳ quặc, tôi lại buông xuôi. Nhưng vừa lúc tôi bắt đầu buông mình, thì một nỗi sợ ập đến, nỗi sợ sự tin tưởng mù quáng. Tôi dừng lại, chậm rãi, đẩy người ra. Thế cũng tốt rồi, đối với anh, dù sao đi nữa. Jolie nói, ngã đầu lên trên trán tôi. Tôi gật đầu, nhưng lại nói, Chris, em không thể. Sao em cứ luôn do dự thế, Lindsay? Anh hỏi. Tôi muốn nói, vì em đang lừa dối anh. Tôi muốn kể cho anh nghe mọi điều đang diễn ra. Nhưng tôi vẫn tạm bằng lòng lừa dối. Cho dù là lừa dối với cảm giác thương mến mà tôi cảm thấy đã nhiều năm nay. Em chỉ muốn tóm được tên râu đỏ. Tôi trả lời. Chương 60. Sáng hôm sau, điều tra viên McBride nhắn chúng tôi đến gặp anh ta ở văn phòng của Sharp ở Hall of Fame. Có điều gì đó trên băng ghi hình. Trong phòng hội nghị trang trí sơ sài, trưởng nhóm bảo vệ của bảo tàng, McBride và rất nhiều nhân viên của đội trọng án ngồi trước một máy chiếu phim màn ảnh rộng trong cabin gỗ. Lúc đầu, Sharp nói với vẻ quan trọng, chúng tôi chỉ xem nhanh băng ghi hình với người nhà nạn nhân, dừng lại những chỗ họ nhận ra người lạ. Nhờ có bức hình của chị, anh ta quay sang tôi. Phạm vi đã được thu hẹp lại. Anh ta hướng chiếc điều khiển từ xa về phía màn hình. Đầu tiên là đoạn quay ở cổng chính. Màn hình sáng lên, hiện ra cảnh bảo vệ cẩn mật được quay bằng phim trắng đen. Nó có vẻ kỳ lạ và không tự nhiên. Các vị khách ăn mặc lòe loẹt dường như đến cùng một lúc. Rất nhiều người ăn vận giả trang như những ngôi sao nhạc rock. Một người giả làm Elton John đi cùng với Cindy Lauper style với mái tóc nhuộm chỗ sáng, chỗ tối. Tôi thấy có cả Chuck Berry, Michael Jackson, hai Madonna, Elvis và Elvis Costello's. Sharp tua nhanh, phim chạy như những bức ảnh riêng rẽ. Một cặp vợ chồng đứng tuổi hơn đến dự trong trang phục dự hội truyền thống. Sau họ là một người đàn ông, rõ ràng có ý ngoảnh mặt để tránh camera. Đây rồi, Sharp nói. Tôi đã thấy hắn. Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Gã râu đỏ chết tiệt. Hắn giống bức hình như tạc, khiến tôi sợ hãi nổi da gà. Gã đàn ông cảm giác được hướng camera nên nhanh chóng đi nhanh. Có thể hắn đã đến trước để thám thính tình hình camera. Cũng có thể hắn đủ thông minh để tránh hướng máy quay. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã lẫn vào đám đông và biến mất. Một cơn tức giận thắt ngực tôi lại. Anh có thể tua lại và phóng to hình ra không? Tôi muốn thấy tận mặt hắn. Tôi nói với Sharp. Anh ta bấm điều khiển và hình ảnh lớn lên. Tôi đứng dậy, nhìn chăm chú vào đường nét mờ mịt trên khuôn mặt hắn. Không có gì cả. Trông không rõ nét mặt. Chỉ có một hình ảnh tối om, một cái cằm chìa ra và một bộ râu dê. Tôi không hề nghi ngờ đây chính là tên giết người. Tôi không biết tên hắn, chỉ thấy mặt. Nhưng cái hình ảnh lờ mờ mà tôi và Claire đã phát ra lúc đầu hiện ra ngay trước mặt tôi. Anh chỉ có thể làm vậy thôi ư? Jolie nhấn mạnh. Một nhân viên kỹ thuật của bảo tàng trả lời. Có thể dùng kỹ thuật để làm rõ nét hơn, nhưng trên cuộn băng này chúng ta chỉ có thế thôi. Chúng tôi có thêm hình ảnh hắn ở đoạn băng sau, Sharp nói. Anh ta nhanh chóng tua hình đi và dừng lại ở một cảnh rộng trong sảnh lớn, nơi tiếp khách đến dự đám cưới. Họ phóng được hình ảnh gã đàn ông giả trang đang đứng bên rìa đám đông quan sát. Nhưng khi hình ảnh được phóng to thêm thì nó lại nhiễu và mất nét. Hắn cố ý tránh nhìn vào camera. Tôi thì thầm với Jolie. Hắn biết chúng ta đặt ở đâu. Chúng tôi đã xem cảnh này với cả hai gia đình nạn nhân, Sharp nói. Không ai mời hắn cả. Cũng không người nào nhận ra được hắn là ai. Ý tôi muốn nói đó có thể không phải là hắn. Nhưng xem bức chân dung mà chị phát họa về hắn thì... Đó chính là hắn, tôi nói cương quyết. Ánh mắt tôi như đốt cháy tấm hình, nhiễu mờ mịt. Tôi cũng chắc chắn rằng chúng tôi đang nhìn thấy người tình bí ẩn của Kathy Volker. Chương 61. Hillary có biết điều gì đó. Tôi gần như chắc chắn thế. Nhưng sao cô ta lại che giấu một việc có liên quan đến cái chết của em mình như thế? Tôi không thể tưởng tượng được. Thói cũ khó bỏ, cô ta đã nói như vậy. Tôi muốn thử một lần nữa và tôi đã gọi điện thoại tới nhà Hillary ở Shaker Heights. Tôi đã có dịp nói chuyện với Murrow Shortley. Tôi kể với cô ta. Tôi chỉ muốn làm rõ thêm vài điều. Chị cũng thấy đấy, thời gian này gia đình tôi đang rất căng thẳng. Hillary trả lời. Chúng tôi đã kể với chị mọi điều chúng tôi biết. Tôi không muốn tiếp tục một cách quá thô bạo. Cô ta đã mất em gái một cách kinh khủng. Căn nhà của cha mẹ cô ta đầy tiếng khóc than và nỗi đau đớn. Cô ta hoàn toàn không bị bắt buộc phải nói chuyện với tôi. Murrow có nói với tôi vài điều về Kathy, cách sống của cô ấy. Chúng tôi đã nói hết về điều đó với chị rồi, cô ta trả lời thận trọng. Chúng tôi cũng đã nói rằng sau khi gặp James, em tôi bắt đầu ổn định cuộc sống. Đó chính là điểm tôi muốn trao đổi với chị. Murrow nhớ ra rằng cô ấy đã gặp một người ở San Francisco. Tôi nghĩ tôi đã nói với chị rằng Kathy có quan hệ với rất nhiều đàn ông. Mối quan hệ này kéo dài rất lâu. Anh ta nhiều tuổi hơn em gái chị, đã có gia đình, là một người giàu có và có vẻ nổi tiếng. Tôi không phải là người quản lý em gái tôi, Hillary phàn nàn. Tôi cần một cái tên, chị Blooms. Người đàn ông này có thể là tên giết người. Tôi e là tôi không hiểu. Tôi đã nói với chị những gì tôi biết. Em gái tôi không hoàn toàn tin tưởng tôi. Chúng tôi có cách sống rất khác nhau. Tôi chắc chắn chị đã biết vài điều, vài chuyện, và tôi rất không tán thành nhiều việc trong số đó. Chị có nói với tôi một điều khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Thói cũ khó bỏ. Ý chị muốn nói đến thói quen gì? Tôi e là không hiểu ý chị. Cảnh sát Cleveland đang điều tra vụ này, thưa bà thanh tra. Sao chúng ta không để họ làm việc của mình? Tôi đang cố giúp chị Bloom ạ. Sao Kathy lại rời San Francisco? Tôi nghĩ chị biết điều này. Có ai đó lợi dụng cô ấy phải không? Kathy có gặp rắc rối gì không? Hillary có vẻ bực mình. Tôi đánh giá cao những gì chị đang làm, nhưng tôi chuẩn bị dập máy đây, thưa thanh tra. Hillary, mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi. Việc này luôn có tác dụng. Tìm trong điện thoại hoặc trong máy di động ấy. Kathy không phải là nạn nhân duy nhất. Chúng tôi có 4 nạn nhân khác ở California. Họ cũng đang tràn đầy hy vọng sống như em gái chị. Hãy tỏ ra xứng đáng. Có một chút âm thanh nức nở trong giọng nói của Hillary. Tôi không hiểu chị đang nói gì. Tôi cảm thấy mình chỉ còn cơ hội cuối cùng. Đây là sự thật hãi hùng về tên giết người. Điều mà tôi đã học được khi điều tra tội phạm là không có những ranh giới rõ ràng. Hôm qua chị còn là một nạn nhân vô tội. Hôm nay chị đã trong cuộc rồi. Tên giết người sẽ lại tấn công. và chị sẽ hối tiếc suốt đời vì bất cứ điều gì chị giấu tôi. Sự im lặng bao trùm phía bên kia đầu dây. Tôi hiểu thế nghĩa là gì. Hillary Bloom đang phải đấu tranh với lương tâm. Tôi nghe thấy một tiếng cạch và cô ta gác máy. Chương 62. Chuyến bay trở về San Francisco của chúng tôi cất cánh lúc 4 giờ chiều. Tôi ghét phải đi mà không biết trước một cái tên nào. Đặc biệt khi tôi cảm thấy chúng tôi đã ở rất gần. Một người nào đó nổi tiếng và lập dị, tại sao họ lại bảo vệ hắn ta? Dù sao chúng tôi cũng đã hoàn thành được rất nhiều việc trong 2 ngày. Đối với tôi, việc 3 vụ án mạng đều được thực hiện bởi cùng một người là điều rõ ràng. Chúng tôi đã tìm ra chỉ dẫn rõ ràng gắn hắn với San Francisco. Một nhân dạng hợp lý, một diện mạo đã được xác nhận. Dấu vết ở đây đã rõ, nhưng nó sẽ càng rõ hơn khi chúng tôi trở về nhà. Các cuộc điều tra sẽ tiếp tục ở cả 2 nơi. Cleveland sẽ liên lạc với lực lượng cảnh sát Seattle để khám xét nhà cô dâu. Có thể một cái gì đó trong tài sản cá nhân của cô ấy, một quyển sổ ghi địa chỉ, một thư điện tử trong máy tính của cô ta sẽ cho biết người cô yêu ở San Francisco là ai. Trong lúc chờ máy bay cất cánh rời Cleveland, tôi kiểm tra dịch vụ tin nhắn điện thoại để nghe tin. Có 2 tin nhắn. Một từ Cindy và một từ Claire hỏi thăm về chuyến đi và vụ án của chúng tôi. Các phóng viên đang thúc giục tôi có những lời nhận xét về vụ án Cleveland. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Merle Shortley. Cô ấy đã kể lại số điện thoại ở California của mình. Tôi nhấn số nhanh hết sức có thể. Người quản gia trả lời và tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của một đứa bé đang khóc. Khi Merle cầm máy, tôi có thể nói rằng gương mặt lạnh lùng của cô ta đã dịu đi một chút. Tôi nghĩ, cô ta bắt đầu. Có vài điều ngày hôm qua tôi đã không nhắc đến. Vậy ư, thật tuyệt vì được nghe chuyện này. Người đàn ông tôi đã nói với cô ấy, người mà Kathy đã có quan hệ ở San Francisco. Tôi đã nói với cô sự thật, tôi không biết tên anh ta. Được rồi, tôi nghe cô nói đây. Nhưng có một vài điều. Tôi nói rằng anh ta không đối xử tử tế với cô ấy. Anh ta say mê những trò chơi tình dục mạnh mẽ, những cảnh diễn, những kịch bản, thậm chí là cả một chút quay phim. Vấn đề là Kathy thích những trò chơi ấy. Merle ngừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục. Vâng, tôi nghĩ anh ta đã ép cô ấy, bắt buộc cô ấy làm những việc quá sức chịu đựng. Tôi nhớ những vết lằn trên mặt, những vết thâm tím trên chân cô ấy. Tinh thần của cô ấy gần như bị sụp đổ hoàn toàn. Chính xác là không ai trong chúng tôi còn dám đưa những người đẹp trai như Tom Cruise về nhà kể từ đó. Nhưng đó là khoảng thời gian Kathy sợ hãi thật sự. Cô ấy nằm trong sự kiểm soát của anh ta. Tôi bắt đầu biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Đó là lý do cô ấy dọn đi đúng không? Tôi nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng Merle Shortley thở dài ở đầu dây bên kia. Vâng, đúng như vậy. Vậy tại sao sau đó cô ấy lại tiếp tục liên lạc với anh ta từ Seattle? Cô nói rằng cô ấy có mắc mớ với anh ta ngay trước khi chết. Merle Shortley đáp. Tôi không bao giờ nói là Kathy biết điều gì là tốt cho cô ấy cả. Bây giờ thì tôi đã nhận thấy cuộc đời của Kathy Colgert đang mang một vẻ bi thương khó tránh khỏi. Tôi chắc chắn là cô ấy đã chạy trốn khỏi San Francisco, cố gắng để thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông đó. Nhưng cô ấy đã không thể phá bỏ hoàn toàn. Điều đó liệu có đúng với những cô dâu bị sát hại khác không? Tôi cần một cái tên, Shortley. Bất kể người này là ai, thì hắn ta có thể là người đã giết bạn của cô. Còn cả 4 người khác nữa. Hắn ta còn tự do bên ngoài càng lâu bao nhiêu, thì cơ hội để hắn ta lặp lại việc đó càng lớn bấy nhiêu. Tôi đã nói với cô rồi, Thanh Tra, tôi không biết tên anh ta. Tôi nhấn cao giọng ở cuối câu. Merle, ai đó phải biết. Cô đã biết cô ấy trong nhiều năm, đã ở cùng nhóm với nhau. Merle ngập ngừng. Kathy trung thành theo cách của riêng mình. Cô ấy nói tên của anh ta rất nổi tiếng, một kiểu người nổi danh, một người mà tôi biết. Cô ấy đã bảo vệ anh ta hoặc có thể bảo vệ chính mình. Tâm trí tôi nghĩ ngay đến những cảnh quay phim và ca nhạc. Cô ấy đã ở trong một tình huống tồi tệ. Cô ấy đã bị bó buộc và giống như những người cảm thấy mình bị mắc bẫy. Cô ấy đã chạy trốn, chỉ có điều cô ấy đã không chạy đủ xa. Chắc cô ấy đã nói với cô điều gì đó. Tôi thúc giục. Anh ta làm gì? Anh ta ở đâu? Họ gặp nhau ở đâu? Các cô như chị em mà. Tôi thề, Thanh Tra, tôi đã nghĩ nát óc rồi. Vậy thì phải có ai đó biết, hãy nói cho tôi biết đi. Tôi nghe tiếng Meryl Shortley thốt lên một tiếng cười buồn rầu. Hãy gọi cho chị gái của cô ấy đi. Trước khi rời đi, tôi đã gọi cho Mark Bright và để lại một tin nhắn chi tiết trong hòm thư thoại của anh ta. Người tình của Kathy có thể là một người nổi tiếng nào đó. Đó là lý do tại sao cô ấy dọn khỏi San Francisco. Mô tả sơ bộ khớp với nhân dạng tên giết người của chúng ta. Chị gái cô ấy, Hillary, có thể biết tên của kẻ sát nhân. Khi máy bay cất cánh, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra đó là chúng tôi đã đến rất gần. Jolie ở đó bên cạnh tôi. Khi chiếc máy bay lên cao, tôi ngã người vào vòng tay anh, đầu hàng sự mệt mỏi hoàn toàn. Tất cả những vấn đề thể xác của tôi dường như đã ở cách xa hàng triệu dặm. Tôi nhớ một điều gì đó mà tôi từng nói với Claire. Tôi đã nói với cô ấy rằng việc tìm ra kẻ đáng khinh này cho tôi quyết tâm tiếp tục. Gã đàn ông râu đỏ trong giấc mơ của tôi là kẻ đã trốn thoát. Chúng ta sắp bắt được hắn rồi, tôi nói với Jolie. Chúng ta không thể để hắn giết thêm cô dâu hay chú rể nào nữa. Chương 63. 8 giờ sáng hôm sau, tôi đã ngồi ở bàn làm việc của mình. Có nhiều hướng tôi có thể theo đuổi trong cuộc điều tra này. Hillary Bloom là hướng trực tiếp và rõ ràng nhất, và Moreau đã ám chỉ rằng cô ấy có thể cho chúng tôi biết một cái tên. Rõ ràng là cô ấy đang cố gắng bảo vệ gia đình mình khỏi nỗi đau về chuyện Kathy bị coi là một kiểu nạn nhân tình dục đáng khinh bỉ, người đã lừa gạt chồng chưa cưới của mình đến tận lúc thề nguyền. Không sớm thì muộn, một cái tên cũng sẽ xuất hiện, từ cô ấy hoặc từ Seattle. Trong khi làm việc khác, tôi đã gọi tới văn phòng của Medved và đặt lại lịch cho việc điều trị của mình vào lúc 5 giờ hôm nay. Cuộc điều trị mà tôi cứ hoãn đi hoãn lại mãi. Sau một lúc chờ đợi, người lễ tân nói rằng tiếp gặp tôi. Có thể đó là một tin tốt lành. Sự thật là tôi đang khỏe, đang cảm thấy rất khỏe hơn một chút. Có thể những cuộc điều trị đã bắt đầu có tác dụng. Thật khó có thể nắm bắt xem tôi đã ngừng lại nơi nào ở San Francisco. Những chỉ dẫn tốt nhất giờ đây đều ở Cleveland. Tôi đã đọc một số báo cáo về chứng cứ mà Jacobi đang theo đuổi, tổ chức một cuộc họp mặt của đội đặc nhiệm lúc 10 giờ. Thực tế, những đầu mối có triển vọng nhất, màu râu tóc của thủ phạm và cửa hàng quần áo cô dâu ở sát, lại đến từ những cuộc gặp gỡ của tôi với Claire và Cindy. Tôi gọi cho Claire ngay trước buổi trưa. Hãy cập nhật thông tin cho mình, cô ấy nói một cách hào hứng. Mình nghĩ chúng ta là những cộng sự thật sự đấy nhỉ? Mình sẽ nói, tôi trả lời. Hãy báo cáo Cindy nữa. Hãy ăn trưa cùng mình nhé.